Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 153. Câu 30. Sự tương quan giữa chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Cái thời hạn độ sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua ba cái thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp rồi mạt pháp. Chuyện này nó liên quan gì đến hộ niệm? Trước khi mà nói liên quan, chúng ta định nghĩa sơ qua cái chuyện này. Câu A: chánh pháp là pháp Phật được ứng dụng triệt để, tượng pháp là chánh pháp bắt đầu có sự lai tạp, mạt pháp là chánh pháp bị lai tạp quá nhiều. Đúng không như vậy?
Đúng.
Như chính bây giờ là chúng ta đang ở trong thời kỳ mà pháp Phật lai tạp rất nhiều. Thật sự. Ví dụ như là đồng bóng, có những nơi người ta đem cá gà, cá vịt đem lên dân cúng nữa. Thật sự có. Rõ ràng là trong Phật pháp không có chuyện đó mà người ta làm chuyện đó. Rõ rệt là thời này là thời mạt pháp chứ không phải là chánh pháp. Không dễ gì mà một người sinh ra trong đời này làm đúng chánh pháp đâu. Có những cái đạo tràng hoàn toàn không có một chủ trương gì con đường giải thoát cả, mà nhắm tới con đường trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà chính thực là Phật không chủ trương như vậy. Phật tìm mọi cách cứu người vượt qua sanh tử luân hồi, mà có những cái nơi người ta hoàn toàn không bao giờ chủ trương cái chuyện mà thoát ly sanh tử luân hồi. Nhiều lắm. Cho nên ngộ là cá nhân ngộ. Xin chư vị ngộ thì phải dũng mãnh đi con đường ngộ để mà giải thoát. Chứ tụ chung chung kẹt lắm. Câu B: thời kỳ chánh pháp là 1000 năm sau khi Phật nhập diệt, tượng pháp 1000 năm thứ hai, mạt pháp là sau 2000 năm. Hiện nay đã lún sâu hơn 500 năm vào thời kỳ mạt pháp rồi. Đúng không như vậy?
Đúng.
Có thể nói là chúng ta đang ở sau 500 năm, tức là gần 3.000 năm rồi, sau khi Phật nhập diệt. Tức là chúng ta đang lún sâu vào thời kỳ mạt pháp. Xin chư vị đừng nghĩ rằng là đời sau chúng ta gặp chánh pháp, gặp được minh sư, dễ dàng tu, không có đâu. Tại vì đã mạt pháp thì một đời nó phải mạt hơn một đời. Nhất định như vậy. Đây là cái hiện tượng không cách nào có thể xoay chuyển được. Nó là cái công nghiệp của thế gian rồi, tôi chịu thua. Phật mà cũng định sơ lệ. Chính vì thế mà chư Phật, chư Bồ Tát hà sanh xuống trần này âm thầm kéo chúng sanh gặp được Phật pháp để thắng về con đường giải thoát. Mà con đường giải thoát trong thời mà pháp Phật đưa ra là chỉ còn niệm câu A Di Đà Phật mới giúp cho chúng sanh vượt qua cái nạn nghiệp của họ mà trở về Tây Phương. Chính là do đại nguyện của Đức A Di Đà cứu ta, chứ không phải ta vượt qua được. Đấy là sự thật của thời mạt pháp này. Chư vị tin thì phải vững mà đi, còn không tin thì cứ theo chúng sanh mà đi đọa lạc. Ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ, Phật nói rõ rệt trong kinh Đại Tập. Chỉ còn người nào niệm Phật mới được siêu thoát sáu đường. Lời nói của Phật không thể nào là đơn giản được. Cho nên mong chư vị phải hiểu cho rõ tại sao có nhiều người tu mãi công phu rất là cao, nhưng mà sau cùng mà thấy không có một hiện tượng nào gọi là thoát ly sanh tử luân hồi. Tại vì có rất nhiều người chân tu trong đời này, nhưng mà tại vì không có cái duyên để gặp được chánh pháp. Chứ vị nhớ là chân tu và đắc đạo khác nhau. Chân tu là cần có, nhưng mà không phải đủ, phải biết tu chánh pháp nữa. Câu C: Phật dạy thời chánh pháp tu hành thành tựu rất dễ, thời tượng pháp có thể tu thiền định, mạt pháp chỉ còn niệm Phật cầu vãng sanh mới có thể thành tựu. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Đây là lời nói của Phật đã huyền cái rõ rệt, nói rõ rệt rất nhiều kinh điển. Trong thời Phật còn tại thế thuộc về chánh pháp, gặp một người nhiều khi Phật chỉ nói một câu thôi, người đó tự nhiên ngộ ra liền, đắc đạo liền. Một người làm ác, ác giống như ông vô não. Ông vô não là một người ác vô cùng. chỉ vì tham một cái chuyện luyện công luyện võ để mà tạo một cái công lực gì cho mình, chỉ tham một chút như vậy thôi mà đành với dứt 999 người rồi. Ông ta ngủ tại trong cái núi đó, cứ ai đi ngang là cứ ra dứt, dứt đủ 1000 người, dứt đến nỗi một không có một người nào dám đi ngang qua đó trơn, sau cùng còn một người mẹ định dứt người mẹ luôn để mà thỏa mãn cái tham vọng là muốn cái năng lực gì vĩ đại gì đó, võ nghệ gì mình, dù có ai gạt ai đồ gì không biết, nhưng mà đó là cái tham vọng của chứ vì đấy, một người mà giả tâm đến nỗi như vậy đó là người đại ác. Nhưng mà gặp Đức Phật hoặc biết hoặc soi rõ trong tâm, người này chân tâm vẫn là một vị Phật mà chỉ mê mờ mà thôi. Ngài dùng cái thần lực của Ngài mà Ngài khai thị mà mình không hay, chứ còn nói một câu thôi là người đó ngộ liền, buông đồ đao xuống liền, thọ giáo xuất gia liền, sau này vẫn đắc quả. Cho nên về vấn đề mà thị hiện đồ sao biết, mà cái lịch sử chúng ta thấy rõ rệt. Chính vì thế mà cái trong thời mạt pháp chư Phật còn nhiều, chánh pháp còn nhiều, cho nên tu hành dễ. Còn lúc Đức Phật chỉ cần một lời khai thị là Ngài bưng tất cả những còi rễ phiền não trong tâm chúng ta ra để mà chúng ta thành tựu. Còn thời tượng pháp thì vì căn cơ còn cao, thiền định có thể thành tựu. Nhưng mà rơi vào cái thời mạt pháp rồi, Phật nói chỉ còn có niệm Phật may ra mới được siêu thoát. Chứng tỏ rằng là trong thời gian qua ở tại Việt Nam chúng ta, cái hiện tượng ra đi thần tướng tốt đẹp đến nỗi bây giờ không còn cách nào đếm được nữa. Mình thấy rõ rệt ứng dụng kinh Phật, mình thấy rõ rệt thực sự. Đây là cái điều mà xin chư vị phải chú ý. Tại sao chúng ta phải quyết lòng quyết dạ, một câu A Di Đà Phật mà đi, nhất định không lay chuyển. Vì mình quyết lòng một đời này vãng sanh. Câu 31: pháp hộ niệm có thể bị mạt pháp không? Chư vị nghĩ là pháp hộ niệm có thể mạt không? Nó mạt từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới mạt. Mà sở dĩ bây giờ có những vị người khui ra bắt đầu nó khơi lên như một cái ngọn triều. Đừng nghĩ là con sóng đó nó lên ở trên đỉnh mãi, nó sẽ chìm xuống đấy. Nó cũng theo cái dòng vô thường. Chúng ta chỉ nương vào cái lúc mà sóng lên này, cứu được người nào cứu được, sau đó đành phải theo cái cộng nghiệp chúng sanh nó chìm xuống. Tại vì chúng sanh mê muội, không chịu chấp nhận chánh pháp. Rồi sau đó có những người nào người ta biết được mới tìm cách đưa lên để mà cứu được một người nữa, rồi nó lại chìm xuống nữa, nó dập dềnh. Cho nên xin thưa quý vị, nương theo cơ hội này mà mình đi vãng sanh, đó là người ngộ, ngộ cá nhân chứ không biết làm sao hơn. Câu A: dễ dàng bị mạt pháp nếu người hộ niệm tự ý thêm bớt theo ý cá nhân, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Ngay cả đại pháp của Phật cũng bị vì cái chuyện này mà thành ra lai tạp, gọi là tượng pháp. Rồi tượng pháp tiếp tục lai tạp nữa, tức là người này đưa vào, người kia đưa vào, cứ đưa vào, nghĩ sao làm vậy, thành ra đưa đến chỗ là mạt pháp. Mạt pháp là chánh pháp còn một, hai, còn những cái lai tạp của thế gian nó tới 7, 8, 9 phần. Cho nên trong cái giai đoạn mạt pháp này mà tìm được trở về cái một đầu tiên đó không phải là dễ. Cho nên cái cơ may này là do thiện căn phước đức của mỗi người chúng ta mà kết đến, không phải dễ đâu. Có những người gặp được chánh pháp này người ta hớn ngờ, có những người gặp được chánh pháp này người ta cũng chóng váng nữa. Xin chư vị phải vững tâm vững trí, không được lay chuyển thì chúng ta mới thoát nạn. Câu B: dễ dàng bị mạt pháp nếu pháp hộ niệm không được bảo vệ đúng mức, đúng hay sai chưa vậy? Tự mỗi chúng ta phải bảo vệ. Mình thấy một người được hộ niệm thì ra đi tốt quá, có người ra đi tốt như vậy, làm sao bảo đảm là người đó vãng sanh? Tức là đưa ra những vấn đề làm cho những người niệm Phật tự nhiên hồ nghi. Nhưng mà biết đâu trong hàng bao nhiêu thế kỷ qua tìm được một cái hiện tượng này không ra. Ác tướng hiện là tiên triệu của sự đọa lạc trong tương lai mà người ta không hay. Còn một người tu hành dấu sao đi nữa, khi mà cái hiện tượng ra đi thân tướng tốt, dấu sao đi nữa, ít ra người ta còn vượt được 3 đường ác. Tại vì ra đi cái tâm người ta thiện, ra đi cái tâm người ta hiền, ra đi cái tâm người ta an lành, ra đi không bị chướng ngại, mới thể hiện trong cái thân tướng đẹp đẽ như vậy. Cho nên thành tựu lớn chưa bảo đảm, nhưng mà thành tựu vượt qua tam ác đạo đã bảo đảm rồi. Như vậy là hơn những người ra đi thân tướng xấu. Nếu người này mà cùng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc tức cùng, thì nhất định đại nguyện của Đức Phật đã nói rõ ràng, Kinh Phật đã nói rõ ràng, chúng ta không thể nào hồ nghi rằng họ không về Tây Phương Cực Lạc được. Mong cho vị hiểu được như vậy mà chúng ta phải vững để mà đi. Còn không vững thì thôi, chịu thua, không ai có thể cứu chúng ta được nhé. Cầu đề cần khuyến cao các ban hộ niệm khắp nơi với y giáo phụng hành để thực hiện như lý như pháp, gìn giữ pháp hộ niệm đúng chánh pháp, đúng không chư vị? Đây là mình nói cụ thể, nhắc nhở những ban hộ niệm khắp nơi cần phải chú ý, đừng nên sơ suất thấy những cái điều gì hay đưa vào. Khi hộ niệm có một số trường hợp trở ngại rồi, người này bày cái này đưa vào, người bày cái để đưa vào, đưa vào cái thấy cái ra đi thân xác đẹp đẹp, cái áp dụng thẳng vào, đưa thành cái quy luật vào pháp hộ niệm. Xin thưa thẳng với chư vị, Diệu Âm đang nói là nói theo lời tổ. Diệu Âm nói thẳng rằng khi mà cái niềm tin vào câu Phật hiệu A-di-đà của chư vị không vững, chư vị đem ứng dụng một cái phương pháp nào đó và người bệnh đó ra đi thân tướng tốt đẹp, chúng ta cũng không dám nói rằng là người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà có thể nói rằng là người đó đã vượt qua ba đường ác thì đúng. Cũng là một người ra đi thân tướng đẹp như vậy mà mình khuyến dụ người bệnh đó vững vàng tin tưởng vào câu A-di-đà Phật, quyết lòng niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng, nhiều khi họ ra đi còn khổ hơn, còn khó khăn hơn là những cái điều khác. Nhưng mà mình vẫn vững tin được là người này đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Tại vì chư vị nên nhớ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc có thượng phẩm, có trung phẩm, có hạ phẩm. Hạ phẩm còn có hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Hạ phẩm hạ sanh là con đường tệ nhất của một người, nghiệp nặng. Họ phải chịu ách nghiệp nặng nề lắm đó. Nhưng mà cái niềm tin họ vững, sức nguyện họ tha thiết, họ đau đớn quằn quại tán loạn mà niệm Phật, nhưng mà niềm tin họ vững, họ vẫn vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Sau khi họ trả cái nạn nghiệp đó, họ trở về Tây Phương hạ phẩm. Xin thưa thực chư vị, hạ phẩm hạ sanh là cái giá chốt, giá thấp nhất ở trên cõi Tây Phương, vẫn vượt qua tam bất hối. Còn nếu chúng ta vô tình đưa cho một người hướng phước báu tràn trề trở lại trong cái đường thiện, mặc dù họ ra đi thân tướng đẹp vô cùng nhưng mà mất phần vãng sanh, họ vẫn phải chịu cảnh sanh tử luân hồi. Mà Phật còn dặn dò chúng ta coi chừng bị nạn tam thế oán, vì khi hướng phước rồi thì không còn tu nữa. Cho nên đừng có bao giờ mà sơ ý cứ áp dụng cái này, áp dụng cái nọ, thấy người ta ra đi thân tướng đẹp rồi mình cứ tiếp tục hồ hoáng lên. Coi chừng đường phước báu có thể mở ra mà đường vãng sanh coi chừng đóng lại. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, luôn luôn phải nhớ là đừng nên sơ ý thêm bớt mà mình không hiểu rõ lý đạo, coi chừng oan uổng. Mong chuẩn bị cố gắng quyết tâm y giáo
lời tổ
phụng hành để giúp người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng